thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 290 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 13. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Nhận biết lẽ thật là một điều rất quan trọng, nhưng quyết định sống theo lẽ thật mới là điều quyết định để một người con Chúa nhận lãnh được phước hạnh và sự sống đời đời. Ngay từ khi tạo dựng nên loài người thì Đức Chúa Trời đã phú cho con người ý chí tự do và tôn trọng quyền đó. Vì vậy cho nên, những người con Chúa luôn có quyền tự do để quyết định chọn lựa theo điều mình muốn. Dù vậy thì tại đây, sứ đồ Phaolô đã cảnh báo về một nguyên tắc thuộc linh để không thay đổi. Đó chính là kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Theo câu 8, chọn lựa theo sự hướng dẫn của chân lý lời Chúa luôn là điều khiến Ngài vui lòng. Thế nhưng, đó không phải là một quyết định dễ dàng. Vì một người muốn sống theo ý muốn Chúa, thì phải sẵn lòng dứt bỏ những điều cũ còn vương vấn trong đời sống thuộc linh của mình. Đó có thể là những thói quen tội lỗi, hoặc có thể là những sự xa hoa, hào nhoáng của thế gian mà mình khao khát sở hữu hơn là sự sống đời đời. Đây là thái độ đáp ứng cần phải có của một người con Chúa trước nguyên tắc gieo và gặt mà sứ đồ Phaolô đã bày tỏ trong thư Galati chương 6. Có một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng ngay tiếp sau nguyên tắc thuộc linh gieo và gặt, mà sứ đồ Phao-lô vừa đã trình bày giúp cho chúng ta dễ nhận ra như một áp dụng thực tế của một đời sống gieo ra trong Thánh Linh. Đó không phải là nếp sống thiêng liêng khép kín, nhưng là sự bày tỏ bên ngoài hết sức thiết thực là làm việc lành. Sứ đồ Phao-lô viết: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Theo câu 9 và câu 10. Làm điều lành chính là một trong những hành động hay nếp sống được đề cập đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Để có thể áp dụng tốt sự dạy dỗ này thì chúng ta cần có sự hiểu biết rõ ràng hơn về ý nghĩa của việc lành theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Trước hết, chúng ta xác định rằng làm việc lành chính là kết quả của một đời sống đã hưởng được ơn cứu rỗi sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải là nhờ vào làm việc lành mà một người nhận được ơn cứu rỗi. Điều này cũng đã được sứ đồ Phao-lô luận giải rất rõ ràng trong thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Tại đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng một người được cứu là hoàn toàn bởi ân sủng của Đức Chúa Trời và nhờ vào đức tin của chúng ta trong Chúa Giê-xu mà nhận lãnh được, chứ hoàn toàn không do bởi việc làm hay công đức nào của con người. Đồng thời làm việc lành chính là kết quả của một đời sống của một người sau khi sở hữu được mỹ đức yêu thương của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo ảnh tượng tốt lành của Ngài. Trong sự thiện lành đó thì đã làm việc lành chính là thái độ hay lối sống tất yếu phải nảy sinh ra trong đời sống của một người con Chúa. Một tội nhân cũng có thể ý thức làm việc lành nhưng trong một ý nghĩa khác, đó chính là xem việc lành như là công đức mình tích góp được với ước mong đủ điều kiện để được giảm nhẹ tội lỗi hoặc được nhận lãnh lại được sự ban thưởng của một thần tượng nào đó mà họ đang thờ phượng. Và điều may mắn hơn thì nhờ vào việc công đức đó mà một người có thể giảm được hết tội lỗi mà nhận được sự sống vĩnh phước ở đời sau. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là điều mà Đức Chúa Trời không chấp nhận. Không phải Chúa không ủng hộ việc làm công đức, song nếu tin rằng nhờ vào việc lành để được cứu rỗi thì đó hoàn toàn là sự lừa dối của Satan mà thôi. Trong sách Tiên tri Ê-sai chương 64 câu 6 có chép: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thải điều hiểu như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Vấn đề của con người đang đối diện chính là tội lỗi. Điều đó trở nên hố sâu ngăn cách giữa tội nhân bất khiết với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chỉ khi một người được dựng nên mới nhờ vào việc ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu rỗi qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mới được phục hòa mối liên hệ trở lại với Đức Chúa Trời. Đó chính là đời sống mới, được phục hồi lại trong ý nghĩa tốt đẹp mà Đức Chúa Trời vốn phú cho con người khi tạo dựng. Trong bản chất của con người ở trong địa vị thánh đó thì việc lành chính là một kết quả tất yếu phải nảy sinh ra. Điều đó được thực hiện cách tự nhiên để bày tỏ lòng yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương mình, chứ hoàn toàn không phải làm với niềm tin nhờ đó mà được cứu rỗi. Một lần nọ, có chàng trai trẻ đến gặp Chúa Giê-xu mà hỏi rằng cần phải làm việc lành gì cho được sự sống đời đời. Anh ta hỏi vậy vì mình có nhiều tiền của lắm và hằng dùng điều kiện đó để sẵn sàng làm việc lành với ước mong được sự sống đời đời. Thế nhưng Chúa phủ nhận việc xem đó như là phương cách để được cứu rỗi. Điều mà Ngài muốn nơi người nhà giàu này là hãy vứt bỏ đi mọi điều đó. Chỉ bằng lòng dâng đời sống mình bước đi theo Chúa thì mới được sự sống đời đời mà thôi. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì đi bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Chúa Giê-xu nhận biết niềm tin sai lầm của người trai trẻ giàu có này và lập tức chỉ cho anh ta thấy rằng ngay trong chính việc lành mà anh ta đang làm cũng chỉ dừng lại ở một mức độ giới hạn. Vì nếu giả sử như nhờ vào việc lành mà được sự sống đời đời, thì anh ta có dám bán hết gia tài để làm việc lành hay không? Phép thử nghiệm đó đã lập tức cho ra kết quả, đó chính là sự bất lực của người giàu có này. Chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau về việc lành Chúa dạy trong những bài học tiếp theo để hiểu hơn về lời dạy của sứ đồ Phao-lô chớ mệt nhọc về sự làm lành. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì trong ân sủng của Ngài mà chúng ta được dựng nên mới ở trong địa vị thánh, được làm con Đức Chúa Trời, phục hồi lại bản chất tốt lành như ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người. Vì vậy cho nên làm việc thiện lành, bày tỏ lòng yêu thương thật đối với người lân cận là hệ quả tất yếu phải nảy sinh ra trong đời sống của người đã được cứu. Dẫu vậy thì mỗi người con Chúa cần nhận thức một cách hết sức rõ ràng để đừng bao giờ có sự nhầm lẫn giữa việc được cứu để làm việc lành chứ không phải nhờ vào việc làm lành mà một người được cứu. Điều này giúp chúng ta nhìn lại chính đời sống được dựng nên mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà hiện tại mình đang sở hữu. Chúng ta đã quan tâm làm việc lành để bày tỏ lòng yêu thương cho người lân cận hay chưa? Chúng ta có đang làm việc đó xuất phát từ tình yêu thương của Chúa hay không? Hay chỉ là một việc làm để bày tỏ hình thức cho mọi người nhìn thấy mà tán dương? Và điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối xa lánh suy nghĩ sai lầm như người trai trẻ vẫn đang trông cậy. Đó là làm càng nhiều việc lành thì càng được nhiều may mắn từ sự chúc phước của thần nào đó, hoặc xem như là phương cách để được cứu rỗi vậy. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe bài học thứ 291 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Làm tôi sạch trắng hơn.